lại chúng ta thành Phật tổ như vậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì sáng nay chúng ta hội đủ duyên lành, chúng tôi được phép ni sư trụ trì đây cùng tất cả đạo tràng mời chúng tôi về đây để tiếp tục chia sẻ về cái kinh Tháng Thiên Vương Bát Nhã. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn trong kinh lời Đức Phật dạy. Tức là nói về cái công hạnh của Bồ Tát. Ở đây là Phật dạy như thế này: người chưa phát tâm thì Bồ Tát giáo hóa khiến cho họ phát tâm, người đã phát tâm rồi thì giáo hóa khiến cho tâm họ được vững chãi. Đó, tức là cái phần thứ nhất. Thì đây đại chúng thấy là cái vấn đề mà quý Phật tử là quy y, mình thấy ban đầu là đã khó rồi đúng không? Rồi cái vấn đề là chúng ta lập hạnh là bố thí, hoặc là chúng ta lập hạnh cúng dường, là chúng ta đã thấy là khó. Để chúng thấy chẳng hạn như trong một cái gia đình của mình có 5 người, 10 người hoặc là 3 người gì đó, mà mỗi người thì có gì? Có cái nghiệp tập khác nhau. Có người thích bố thí, mà có người thì có tiền cũng thích bố thí. Ngày xưa chúng tôi gặp những cái hiện tượng này, khi chúng tôi chưa tu học thì mình rất ngạc nhiên. Nhưng bây giờ mình tu học rồi mình thấy nó có ngạc nhiên. Mà đó là gì? Đó là cái lập trình từ cái thời quá khứ, là chúng ta đã từng làm cái việc này. Cũng vậy, khi mà quý Phật tử đến đây, quý Phật tử tọa thiền, tức là mình có nhân, có duyên nhiều đời với các pháp môn thiền. Nếu mà chúng ta không thích tu thiền mà mình thích làm cái việc từ thiện, thì như vậy chúng ta cũng có cái nhân, có một cái duyên nhiều đời chúng ta thích làm cái việc này. Kể cả Đức Phật dạy ông Cấp Cô Độc, không phải một đời này ông hộ trì cho Đức Thế Tôn, mà sáu đời Đức Phật về trước là ông đã từng là cái vị hộ pháp, cũng từng là phát tâm, cũng từng mua đất, cũng từng rải quạt. Tức là ông đã từng làm việc đó rồi, trên cái quy trình đã lặp lại. Cho nên mình thấy chẳng hạn như có những người họ đến họ tu sau mình, tu sau mình thôi. Mình tu có thể là 5 năm, 10 năm, nhưng mà có người họ đến họ tu một tháng, nhưng mà họ ngồi thiền sao? Họ ngồi thiền một cái là họ được khinh an, họ được an ổn. Thì như vậy là không phải một đời này họ tu, nhưng mà nhiều đời họ tu rồi. Thì như vậy cái phần tu tập, cái phần mà làm các việc thiện pháp, nhưng mà cái người này chưa có phát tâm Bồ Đề, thấy không? Tức chẳng hạn như có những lúc mà chúng ta đến đây tu mà mình chưa phát tâm. Mà phát tâm Bồ Đề là gì? Tức là phát tâm lập Phật. Thì như vậy muốn cho người này phát tâm Bồ Đề thì Bồ Tát làm đủ nhân đủ duyên để mà khiến khích người đó phát tâm Bồ Đề. Chẳng hạn như có một vị hòa thượng kể lại, ngày xưa hòa thượng cũng là cái người đi làm, cái người Phật tử như quý Phật tử. Cái một hôm cái hòa thượng đến một cái ngôi chùa nọ. Thì khi mà đến ngôi chùa nọ thì hòa thượng này mới xuống nhà bếp coi thử một cái vị tăng nấu đồ ăn. Thì trong lúc mà cái vị mà tăng này đang chiên tàu hủ vậy, thì bất thình lình cái trong cái chảo dầu nó sôi mà. Thì khi mà hòa thượng vừa xuống mà nhìn á, thì cái vị tăng này không có lấy một cái đôi đũa hoặc là cái muỗng gì mà vớt lên, mà cái vị tăng này thò hai cái bàn tay bóc lên, mà cái bàn tay vẫn bình thường. Thì ông hòa thượng này lúc mà còn cư sĩ là gì, ông thích mà ai mà biểu diễn cái gì mà quyền bí, cái gì mà thần thâm, mà cái gì mà lạ, ông ấy phát tâm đi tu. Thì đó là gì? Đó là Bồ Tát muốn giáo hóa cho những cái người đó thì các ngài thị thiện, cho nên mới có nhiều pháp môn ra đời, phải không? Tùy theo căn tánh của chúng sanh mà các ngài thiết các phương tiện nhằm mục đích để cho họ phát tâm Bồ Đề, để tiếp nối con đường Phật đạo. Thì quá trình hòa thượng sanh này là một người nổi tiếng. Thì như vậy, và cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái tâm hạnh của Bồ Tát rất là lớn. Mục đích là làm như thế nào để cái cõi ta bà này tiếp nối cái mạng mạch Phật pháp không có giúp. Mục đích của các ngài là như thế. Mục đích các ngài là vào trong cuộc đời này để tìm cái người, tìm cái người bọc pháp khí, bọc lâm tượng trên là khiến khích. Mà khi mà phát tâm Bồ Đề rồi thì có những lúc sao? Có những lúc cái mình nản. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là mình phát nguyện là 6:15 mình sám hối, 7:30 mình ngồi thiền, nhưng mà cái công việc của mình nó nhiều quá, nó gia duyên quá, thì mình phát tâm dọn tháng, đúng không? Cho nên á, người xưa đã câu sao đó, nhất niên thì Phật phải tìm. Một năm đầu mình tưởng mình thành Phật tới nơi, mình nghe giảng mình thấy sao mà hay quá, tức tâm là Phật, nó dễ quá, mình phấn khích, mình tu tập. Nhưng mà sao năm thứ hai mình tu sao nó không có thấy Phật ở đâu, mà thấy nhức chân, thấy đau lưng, thấy ông dặm, thấy chạo cử, thấy đủ thứ chuyện ha. Cái sao nhị niên cái Phật ra ngồi thiền ở hơi xa chút rồi đó, bắt đầu cái mình đi thưa dần. Ngày xưa mình đi đạo tràng này đạo tràng nọ, rồi mình đi ai mà đề xướng cái việc gì mà nói về thiện pháp mình đều làm hết. Nhưng mà qua năm thứ hai cũng bắt đầu mình nản lòng. Tam niên sao? Tam niên cái Phật thăng thiên luôn, mất. Thì ngay trong giờ phút đó là Bồ Tát làm gì? Bắt đầu sao? Bắt đầu nó hiện ra những cái hiện tượng lạ lạ, là mình gặp tự những cái hoàn cảnh khốn khổ đến với mình, rồi mình gặp những cái chuyện rắc rối đến với mình. Cuối cùng rồi chỉ có cái con đường duy nhất là tìm đến con đường giác ngộ giải thoát, bắt đầu phóng khích mình tu lại. Đó là Phật nói sao, giống như mà cái con ngựa mà thấy bóng roi không chịu chạy, rồi đánh vào mình cũng không chịu chạy, thì bây giờ làm gì? Dùi đục, mà đục đến tỷ luôn nó mới chịu chạy. Chúng ta cũng như thế. Cho nên Bồ Tát ra đời là mục đích là như thế nào đó, để cho chúng ta phát tâm Bồ Đề, để làm Phật, tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Đó là cái phần thứ nhất mà trong chánh vọng văn này Đức Phật dạy. Rồi kế phần thứ hai, thấy người trì giới phạm chút ít tội nhẹ, không biết sám hối, giải đãi thối lui, buồn rầu, không còn muốn tu nữa, Bồ Tát liền nói pháp đối trị, sám trừ, làm cho họ vượt qua, tiến đến đạo quả giải thoát. Bây giờ hỏi thẳng quý Phật tử nè, trong đây không có ai có giơ lên mà không có tội không? Thì như vậy ở đây Đức Phật là mỗi con người chúng ta sanh ra đời mang theo một cái dòng luân chuyển gọi là tập khí. Có những lúc mà chúng ta thấy mình giờ này mình không có phạm, mình tỉnh táo, nhưng mà khi mà cái nghiệp quả nó đến chúng ta không có đủ lực, không có đủ trí, không có đủ phước để mình phạm. Mình hành chút ít lắm mà tự nhiên mình sợ cái mình thối lui, cái mình nói thôi lỡ sao, lỡ mình phạm rồi cho nó phạm luôn. Mà người xưa người ta nói là lỡ mà cái bàn tay này nó làm mà bị dơ mà mình không có chịu rửa. Trong kinh Bách Vụ Đức Phật dạy á, có một người ngu á, cái tay bị dơ không chịu rửa làm gì, chặt bỏ bàn tay luôn. Rồi Phật nói là người ngu. Rồi Phật đưa ví dụ thứ hai là giống như có một người lùa một đàn bò đi qua một cái vực thẳm, chăn con bò, thì bất thình lình có một cái con bò nó rớt xuống vực thẳm. Cái người này còn 99 con, nói như thế này: thôi bây giờ một con nó rớt xuống rồi, còn 99 con cái mình lùa cho nó rớt xuống luôn. Thì Phật nói quý như có một người giữ năm giới mà bị phạm giới, cái còn bốn giới kia nó thôi cho phạm hết luôn. Phật nói là người gì? Người vô minh, người bất trí. Mà cái giới luật là gì? Giới luật gọi là biệt giải thoát giới. Quý Phật tử giữ một giới nào đó, mình giải thoát giới đó. Thế hẹn bây giờ mình giữ giới không sát sanh thì mình giải thoát một giới không sát sanh. Cứ một giới là mình giải thoát một giới, phải không? Mà đây Đức Phật nói gì? Khi mà chúng ta bị một cái lỗi nào đó rồi á, cái phương pháp duy nhất là chúng ta sám hối. Cho nên có những người mà tu tập mà chúng ta không có chịu khó mà để chúng ta sám hối, để giải trừ những cái nghiệp chướng á, thì cái đường tu mình nó hơi chậm. Mà đây á, Ngài Chí Khải nói là có ba bậc sám hối. Bậc gì? Bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Cái hạn như bây giờ bậc hạ sao? Ví như quý Phật tử xưa giờ quý Phật tử tạo ác, cái mình một hôm nào đó có người thân mình khuyến khích cái mình đi chùa, đi thiền viện nghe pháp, cái mình thức tỉnh, thì hỏi thật quý Phật tử này, mình tu mau hay là mình tu nhanh? Chắc chắn là mình tu chậm rồi, bởi vì cuộc sống ở ngoài đời mình tạo nhiều nghiệp ác quá. Thì bây giờ mình tuy rằng mình giữ 5 giới, 10 giới, nhưng mà cái nghiệp đó không có mất, cho nên mình cũng sám hối mà mình tu nó hơi chậm. Rồi bây giờ sao? Bây giờ mình phạm vào những cái giới điều Đức Phật dạy nữa, trong một trăm năm giới đó, thì bây giờ mình phải sao? Mình ăn năn, mình sám hối. Thì Phật nói giống như là cái áo mình nó bị dơ, phải không? Rồi đã rách nữa, phải không? Cái áo mình bây giờ bị dơ mà rách nữa thì chúng ta phải giặt xong chúng ta quá và chúng ta mới mặc được. Đó gọi là bậc hạ sám hối. Mình cũng sám hối mà sám hối nó hơi chậm, tu hơi chậm. Bậc trung là gì? Bậc trung là khi mà biết buồn, biết vui, biết giận, bắt đầu biết các thiện pháp làm, chưa từng bao giờ làm một cái lỗi nào hết. Mà khi mà quy tâm bảo lỡ phạm 100 năm giới đó, cái thức tỉnh sám hối, thì đó gọi là bậc trung sám hối. Giống như cái áo bị dơ bây giờ giặt. Còn bậc thượng sám hối là gì? Chưa từng bao giờ phạm một cái lỗi nào hết. Cho nên sám là đắc. Đắc gì? Đắc giới khởi. Mà khi mà đắc vào cái giới khởi rồi thì cái người đó là gì? Giới tự giữ lại, họ không bao giờ phạm một cái điều lỗi nào trong cuộc sống đó. Đó gọi là bậc thượng, ba bậc sám hối đó. Cho nên đại chúng thấy là khi mà Ương Hoặc Ma La mà Ngài giết người rất là nhiều, nhưng mà tại sao Ngài tu nhanh? Tại sao biết không? Vì Ngài ra đời gặp Đức Thế Tôn, phải không? Mà cái năng lực Đức Thế Tôn là chỉ về cái pháp, chỉ về cái chỗ thực hành, chỉ về cái cung cách sám hối. Cho nên khi mà 3 tháng Ngài chứng A-la-hán á, thì tất cả đại chúng ai cũng ngạc nhiên hết. Cho nên Đức Phật lúc đó mới nói bài kệ đó, ai trước sống buông lung, sau sống không thống dực, sáng chói cả đời này như trăng thoát mây che. Mà lúc mình tạo nghiệp á thì giống như là gì? Giống như cái mặt trăng nó bị mây nó che mù mình không thấy được thôi. Mà khi chúng ta thành tâm sám hối rồi thì tự nhiên bao nhiêu những cái nghiệp lực, nghiệp chướng mình nó quá dài. Cho nên phương pháp của Sư Âm Trúc Lâm là gì? Trước ngồi thiền là phải sám hối sâu căn. Sám hối để làm gì? Để thanh lọc cái tâm của mình. Khi mà chúng ta bước vào con đường thiền thì tự nhiên những cái nghiệp chướng nó mới đến. Cho nên phương pháp là đầu tiên nhất là chúng ta phải sám hối thành tâm, phải không? Đó, cho nên vấn đề này chúng tôi nêu lên. Rồi đây á, ở đây tôi nêu lên một cái điểm. Bây giờ Bồ Tát là chỉ cho những cái phương pháp sám trừ. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử làm một cái lỗi nào đó gì, mà cái lỗi này nhẹ lắm, bây giờ mà muốn dứt trừ là gì? Mình đến trước đạo tràng, và đến một cái vị thầy nào đó, mình nói hôm qua con lỡ, con tạo một cái nghiệp nói dối. Mà khi con nói dối ra thì cái người đó bị tổn thất rất là nặng. Bây giờ con ăn năn quá, con đến thầy cũng sám hối. Thì đó gọi là gì? Gọi là tác pháp sám hối. Tác pháp là mình đối diện với một ông thầy mà mình kính. Chẳng hạn như mình ra Thường Chiếu, mình gặp sư phụ Thường Chiếu, mình nói hôm qua con làm một cái lỗi gì đó, mình thành tâm mình sám hối. Rồi bây giờ có những cái lỗi lớn quá, mình đến trước thầy cái mình ngại. Bây giờ mình đến trước ai? Đó, mình đến trước Phật. Mình trình bày, mình giải bày ra hết. Trong vô lượng kiếp, chắc chắn là con tạo cái nghiệp này. Bây giờ đến cái đời này con tiếp tục nữa, thì thôi bây giờ con không có một cái sức mạnh nào đến con một vị thầy nào con sám hối. Thì thôi bây giờ con đối trước Đức Thế Tôn, con thành tập giải bày sám hối. Thì sau đó nói đó gọi gì quý vị biết không? gọi là vô sanh sám hối. Vô sanh sám hối có nghĩa là gì? Mà với một điều kiện là mình biết cái lỗi mình hết hay không á, thì từ khi mình sám hối đến lúc này mình nằm mộng mình thấy, một là qua sen, nữa là biết mình hết tội. Cái thứ hai là gì? Thứ hai là mình ở trong một cái pháp hội lớn, cái mình nghe pháp. Thứ ba mình nằm mộng mình thấy Phật rờ đầu mình, biết tội dứt, thấy không? Còn cái phương pháp mà đặc biệt hơn nữa dùng cho những người mà chuyên tu tập đó, gọi là gì? Thật tướng sám hối. Thật tướng sám hối là gì? Trong cái bài gì kệ trong kinh Hoa Nghiêm mà đại chúng biết ra, đại chúng biết là biết ai mà sám hối mà thật tướng sám hối thành tựu không? Đấy, thuộc bài đâu? Trong 33 vị tổ, tổ nào? Tam tổ tăng sáng, khi ngài mang một cái bệnh, cái bệnh gọi là bây giờ gọi bệnh hủi, ngài đau khổ đến gặp nhị tổ bệ hạ, ngài nói là con không biết ngày xưa tạo cái nghiệp gì, bây giờ mang cái chứng bệnh này, xin hòa thượng từ bi cho con sám hối. Tổ bệ hạ nhìn thẳng vào mặt ông, đem tội ta sám chưa, nhìn lại thành tựu. Mà khi mà nhìn lại thành tựu xong rồi gì? Tháng sau hết bệnh, bệnh nó lui. Đó gọi là gì? Ngài nhìn lại gọi là gì? Thật tướng sám hối. Bây giờ khi mà chúng ta tạo nghiệp là cái gì tạo nghiệp? Phật tánh nó tạo nghiệp không? Mà chúng ta tạo nghiệp bằng cái gì? Vọng tưởng. Mà nếu mà cái Phật tánh nó tạo nghiệp là ngàn đời luôn mình sám cũng hết. Mà chúng ta tạo nghiệp về thân, về khẩu, về ý, tất cả những hành động của ta bằng gì? Bằng vọng tưởng. Cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh Hoa Nghiêm á, tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh, phải không? Cho nên bây giờ nói thẳng một điều, khi mà quý Phật tử bị người ta chửi quý Phật tử, đánh quý Phật tử, mắng quý Phật tử, nếu mà chúng ta nhìn cho thật tướng sám hối là mình biết rằng đây là cái bóng của mình. Bởi vì khi mà quý Phật tử soi gương, có khi nào mà thị nở mà biến thành điêu thiền hay là gì không? Không có, phải không? Thì thị nở ra thị nở chứ không mà khi nào mà nó ra hiện ra tây thi. Thì khi mà chúng ta tạo nghiệp cũng như thế, mà chúng ta giàu chúng ta tạo nghiệp cho cung cực, gọi là tạo tội ngũ nghịch luôn, giết cha giết mẹ, làm thân Phật ra máu, giết La Hán phá Phật tăng, thì giàu cho quý Phật tử tạo nghiệp cách mấy cũng từ cái vọng tưởng, cái mê muội, chứ gọi là hoạt nghiệp khổ á. Thì khi mà chúng ta bị một cái khổ đó đó, mình biết rằng đây là ngày xưa chúng ta tạo, mà bây giờ muốn hết cái nghiệp này, chúng ta phải nhìn lại cái tâm của mình. Nhớ nha, quay ngược lại tất cả những cái nghiệp chướng mà chúng ta bị bệnh tật, bị người ta vu oan vu cáo, bị mất tiền mất của, tất cả những cái gì đó là biết là cái bóng dáng của mình ngày xưa. Cho nên nói là gì? Hình ngay thì bóng thẳng. Mà ngày xưa mình hình mình nó có ngay, phải không? Hình mình nó siêu quẹo thì bây giờ nó phải siêu quẹo. Ở đây cái ai mà nói là thầy con thích con nghèo cùng cực, ai thích không? À, con thích con xấu người không có. Nhưng mà tại sao bây giờ cái hình thái mình như thế, cái dòng tập mình như thế, và đời sống mình như thế, thì mình biết rằng đây là những cái nghiệp trước ngày xưa chúng ta tạo, bây giờ nó hình thành. Thì bây giờ muốn sám hối là gì? Chúng ta phải ngồi ngay lại, quay chiếu lại. Những cái biển nghiệp chướng này đều từ vọng tưởng sanh. Nếu người muốn sám hối, ngồi ngay niệm thật tướng, thấy không? Nghe tướng là gì? Đó là nhìn lại những cái tâm niệm lăng tăng của mình để mình sám hối. Gọi là sám hối từng niệm mà lục tổ dạy, đúng không? Niệm trước mê, niệm nay giác, tức là sám hối tương tục từng niệm. Thì như vậy quý Phật tử ngồi trên ghế cũng sám hối, đi lên xe cũng sám hối, chứ không phải là đợi đến ngồi trước điện Phật mới sám hối. Đó gọi là gì? Đó là ngồi niệm thật tướng. Thì như vậy giờ nào mình cũng sám hối được hết. Một niệm giấy lên là biết lỗi, sám hối thành tâm, phải không? Tất cả điểm nghiệp chướng đều từ dòng tướng sanh mà. Mà muốn mà sám hối thì phải ngồi ngay niệm thật tướng.
Đó cho nên đại chúng thấy một cái điểm thứ hai nữa.
Tôi tách câu chuyện này ai cũng nghe hết rồi mà tôi kể lược cho đại chúng thấy một cái điểm. Khi mà chúng ta tạo nghiệp, mình nhớ kỹ một lời, một chữ, một lời nói, một hành động của mình không bao giờ mất. Không bao giờ mất. Cho nên đạo Phật hay cái chỗ là lấy cái nhân quả làm một cái nền tảng. Thì như vậy là chủ trương của đạo Phật là gì? Là kiểm soát ba nghiệp. Thấy không? Mà ba nghiệp này cái gì là quan trọng nhất? Hả? Ý nghiệp quan trọng nhất. Thấy không? Rõ ràng, tức là chúng ta kiểm soát từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ, mà ý nghĩ là nó dẫn dắt mình đi. Ý dẫn đầu các pháp, phải không? Ý dẫn đầu các pháp mà. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là khi mà chúng ta lỡ mà chúng ta tạo nghiệp, mê chúng ta tạo nghiệp thì bảo đảm nó không mất. Thì câu chuyện đại chúng đã nghe rồi phải không? Tức là một cái nhân vật rất là đặc biệt, tức là Ngộ Đạt Quốc Sư. Mà khi ngài còn là Sa Di á, ngài có nuôi một cái người bệnh rất là nặng, mà cái vị này tức là bậc thánh Tôn giả Ca Lạc Ca. Rồi khi mà chị lành bệnh xong rồi đó thì Tôn giả Ca Lạc Ca là bậc thánh mà, cái mới nhìn trên khuôn mặt Ngộ Đạt Quốc Sư lúc đó là còn là ngài Trí Hiền, nói là cái đường đạo của ông á sao nữa thơm thắng rộng lớn. Mà khi mà cái đường đạo ông nó thênh thang nó rộng lớn thì chắc chắn rằng ông sẽ bị một cái nạn lớn. Cho nên tôi nói thẳng một điều để chúng coi cho này. Có những người cái công danh sự nghiệp họ đang lên cái tột đỉnh, họ biết chắc chắn rằng lên tột đỉnh sẽ bị gãy, cái họ lùi lại, họ không làm nữa. Đi chơi vậy, chơi 1 năm, 2 năm, 3 năm chơi. Mà đại chúng á, nghiệm là một cái điểm. Xong Trúc Lâm cái chỗ này hay cái chỗ này. Vào cái thời mà đích điểm ai cũng biết hòa thượng hết, mà cái cơ phong của hòa thượng đang cao vút, tự nhiên hòa thượng lùi nhập thất 2 năm. Đó. Mà người xưa tính nói sao? Lùi là để gì? Lùi là để phòng thủ. Phòng thủ cái chỗ này là để trưởng cho con cháu sau này. Hòa thượng làm việc nó nghỉ. Thì như vậy là khi mà cái công danh, cái sự nghiệp ở ngoài đời hoặc là trong đạo đang lên thì chắc chắn rằng cái ngã chấp mình nó cũng theo luôn. Là cái cột điểm. Chừng nào mà anh lên cái chỗ mà diệu giác anh mới phán sạch hết. Còn ở trong cái Bồ Tát thạch địa vẫn còn những cái mầm mống gọi là câu sanh vô minh. Ghê vậy đâu phải dễ. Đường tu của mình nó dài lắm. Đó cho nên là khi mà được ông vua Huyền Tông đó, Đường Huyền Tông đó, ông trọng vọng, ông làm gì đó, ông tặng một cái tòa trầm hương. Mà cái tòa trầm hương này để làm gì? Giảng pháp. Thì cái ngày mà đăng quang lên làm quốc sư thì bá quan văn võ ai cũng đến lạy hết, kể cả ông vua. Thì bất thình lình ngài khởi một cái niệm. Khởi niệm gì? Ông vua mà ông còn lạy mình thì bá quan văn võ là gì? Vừa khởi một cái niệm thôi thì bấm ở trên trời nó rớt xuống một cái giống như một cái hạt cát xả xuống một cái cả là á lên cái ơn cái bắp đùi. Lúc đó ngọn vững nữa thì khi mà thiên vô rồi thì cái một cái bắp đùi nó sưng càng ngày càng sưng bự lên, biến thành cái hình mặt người ghê không. Mà khi mà được Ca Lạc Ca Tôn giả nói là khi mà ông bị nạn ông sẽ đến cái tóc lũng tay cái 2 cây tùng, thì chỗ đó ông gặp tôi cứu vợ. Cái này nhớ lại. Mà cái thịt mặt người này hay cái một điểm là nhì răng. Một khi mà nó nhì răng ngày nhất chịu nổi, mà đặc biệt một điều mà đút thịt mà đút soi đút gì nó ăn thì cũng nhất. Có răng rồi có tóc rồi có mặt mũi đầy đủ hết. Thì biết đây là bệnh nghiệp. Tôi nói đại chúng một cái điểm là có những lúc là chúng ta bệnh nha. Bệnh mình uống thuốc, có những lúc hết. Nhưng mà có những cái căn bệnh mình bệnh nó không bao giờ uống thuốc hết. Thì mình biết đây là bệnh nghiệp rồi. Mà bệnh nghiệp này á, một là gặp bậc thánh họ chỉ dạy cho mình một cái phương pháp sám hối. Hai nữa là từ tâm mình sám hối thì mới hết. Ngoài không có dục thuốc được. Mình là người tu mình biết là không dục thuốc được.
Đó cho nên Ngài bỏ hết công danh sự nghiệp đạo tràng, đệ tử đệ tôn Ngài buông hết. Cái bắt đầu Ngài lần đến Ngài tìm đó. Thì quá tình Ngài đến hai cây tùng Ngài gặp, bước ra đón. Đón xong rồi Ngài nói thì thôi cứ nghỉ ngơi đi, mai sáng nay á ông có ra cái bờ suối múc nước là ông rửa sạch. Thì khi mà ra đó thì khi mà ra đó xong rồi đó thì chuẩn bị múc nước á, thì cái mặt người nói tôi nghe ông là cái người học rộng hiểu nhiều, thân kim bát cổ, ông có coi trong cái quyển Tây Hán Thư không? Nó có. Ông biết quan ức tôi kể chừng nào không? Trong Tây Hán Thư là ông là Nguyên Án, mà tôi là Diệu Thố dèn pha vua. Cho nên ông vua ông mới đem tôi ra giữa chợ ông chém. Mà 10 đời nay tôi theo ông, 10 đời luôn, chưa? 10 đời nay tôi như hình như bóng theo ông suốt. Mà đời nào ông cũng là bậc cao tăng thạc đức, vô không được. Mà hôm nay cái tâm ông gì giấy niệm lên vua còn vậy, không chi người khác cái tâm nó hở tôi vua. Thế mình nói chuyện một điều luôn, có những người nào mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn à, tâm mình hở. Còn tâm mình mà kính mít giống như tường đồng quách sắt mà ai mà vào quý vũ vậy đó, phải không? Đó cho nên là tâm ông nó hở. Bây giờ tôi vào ông ở tôi báo cái quán thù ông. Nhưng mà may quá giữa tôi với ông được bậc thánh, phải không? Được bậc thánh là rửa sạch cái quan tình này, chỉ có những bậc thánh thôi mới cứu giúp được thôi. Và bây giờ ông rửa đi. Khi mà ngài bụng nước là rửa, cái ngài ngất xỉu và hai cây tùng nó quan thánh biết Phật. Thánh là thi hiến mà. Và từ đó về sau ngài lập cái pháp gọi là gì? Cuốn sách ai coi chưa? Cuốn gì? Thủy sám, dùng nước nước tâm muội này để rửa sạch cái quán thù. Thì vậy trong mỗi con người chúng ta ai cũng đều tạo những cái nghiệp trong cái thời quá khứ lâu xa. Ở đây ai mà có những cái coi những cái bộ phim mà thấy mấy ông vua ngày xưa ông giết người kể gì, mà chắc chắn rằng chúng ta đi qua những cái con đường này rồi. Có khi chúng ta làm vua, làm tướng, có khi chúng ta làm những ăn cướp, thấy không? Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú rồi đó, trong kinh A Hàm nhiều lắm. Ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo hương đâm khi ta làm theo giới. Bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gương năm khi ta làm giặc cướp. Chạy dài trong con đường sinh tử, tạo biết bao nhiêu nghiệp. Giờ này mình bị chút xíu cái mình than trời trách đất. Mà khi mình tạo nghiệp cái mình nhớ. Cho nên người xưa nó nói sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi bị đụng chuyện rồi bắt đầu bị sợ sợ, lỡ rồi, xong rồi. Mà khi mà chúng ta tạo cái nhân mình sợ, phải không? Đã hiểu được như thế rồi chúng ta phải làm gì? Ngay trong giờ phút này phải ngồi ngay niệm Phật tướng, phải không? Tội gì? Tội nghiệp như sương mốc, vệ nhật liền tiêu tan. Nhìn thẳng vào cái nghiệp đó, thì tội nó nghiệp nó giống như sương, mà cái trí tuệ mình giống như mặt trời nó lên. Cho nên là tinh thần của nhà thiền này, tinh thần của nhà thiền là ngay trong lúc quý Phật tử ngồi thiền là ngồi ngay niệm Phật tướng để sám hối. Đang ngồi thiền tức là đang sám hối, hay cái chỗ đó. Bởi vì sám hối từng niệm, thấy không? Ngày xưa mình biết mình lao theo niệm mình tạo nghiệp, bây giờ mình biết được cái niệm này nó dẫn dắt mình lên ba đường sáu cõi, thì tức khắc mình dừng không tạo nghiệp nữa, tức là mình ngồi thiền là mình đang sám hối, thấy không?
Đó rất là rõ.
Rồi tiếp. Đại Bồ Tát ít muốn biết đủ, chỉ cầu pháp lợi lạc vì chúng sinh mà nói cúng dường Đức Như Lai. Tức là ở đây mà gọi là Bồ Tát ít muốn biết đủ. Ở đây không phải nói là Bồ Tát nha, mà mình làm cũng được. Ít muốn biết đủ là gì? Hệ ngày xưa mình làm một tháng được 10 triệu, mình xài hết 10 triệu luôn. Còn đằng này là gì? Mình làm 10 triệu, bây giờ mình biết pháp rồi, mình xài 8 triệu thôi, còn 2 triệu mà làm gì? Cứu giúp chúng sanh, lợi lạc chúng sanh. Mà khi mà mình biết ít muốn biết đủ rồi, mình ăn, mình uống, mình mặc, mình ngủ, mình nghỉ, chuyện đó mình quan trọng ngày xưa nữa, phải không? Mà đại chúng, tôi thường nói đại chúng, mình sống trong cuộc đời là gì? Ba cái: ăn, mặc, ngủ, nghỉ. Mà ăn mặc ngủ là nó chi phối cả cuộc đời của mình.
bôn ba cả cuộc đời, lận đận cả cuộc đời cũng vì ba cái thứ này. Thì vậy mà khi mình hiểu được rồi thì ăn sao cũng được, mặc sao cũng được, ngủ cũng được. Nếu mà chúng ta hiểu được trên Bồ Tát là vì lợi ích chúng sanh, lợi lạc chúng sanh, còn cái chuyện mà ăn mặc ngủ nghỉ Bồ Tát không để ý đến nữa, miễn sao cái tâm tự tại thôi.
Cho nên trong kinh Di Giáo Phật dạy sao? Tỳ kheo các ông nếu muốn khỏi các khổ não phải quán tri túc.
Muốn mà đừng có buồn đừng khổ thì luôn luôn quán tri túc. Hôm nào đó mình đến nhà người bạn mà mình thấy họ sắm một chiếc xe hơi, về sắm được, ăn cũng được, ngủ cũng được, mình biết tri túc. Hôm nào mình đến nhà người bạn mình thấy nhà người bạn mình mua một cái tủ lạnh lớn, về nhà thấy cái tủ lạnh mình nhỏ, cái mình cũng bồn chồn, mình lo lắng cố gắng làm như thế nào để mua bằng người bạn mình, thì đó khổ không?
Khổ.
Thấy không? Mà bây giờ mình muốn hết khổ làm gì? Quán tri túc, gọi là biết đủ đó. Sao không đủ hết đó.
Mà vì sao quán cái pháp tri túc? Vì pháp tri túc tức là chỗ giàu có, phải không?
Vì bây giờ mình muốn giàu không? Dễ lắm. Nó phải giàu là mình nhà lầu xe hơi mới giàu. Mà giàu đây tức là cái tâm của mình. Cái tâm mình là biết đủ, liền đủ. Thấy không? Tri túc, tiện túc, nãi túc, hà thệ túc. Biết đủ liền là đủ. Mà đợi đủ, biết bao giờ đủ. Thấy không?
Đó cho nên Đức Phật vậy là khi mà chúng ta được tri túc rồi đó thì vui vẻ và an ổn. Người tri túc tuy nằm dưới đất cũng được an vui, người không tri túc giàu ở thiên đường cũng không có vừa ý.
Mà Đức Phật kể lại trong tiền kiếp Đức Phật rồi, Đức Phật làm vua chuyển lên thánh vương, bốn bể đều là người ta dâng ngọc ngà châu báu đó, mà ngài cũng chưa biết đủ. Cuối cùng ngài khởi một cái niệm lên cung trời Đế Thích để thăm, vừa khởi niệm có liền lên cái ông trời Đế Thích, ông nhường nửa tò. Khi ngồi xong ngày khởi cái niệm muốn giết ông trời Đế Thích để chiếm luôn, vừa khởi cái niệm giết ông trời Đế Thích rất bập xuống dưới đất. Thấy không? Người nói giàu ở thiên đường cũng không có vừa ý. Đức Phật kể lại cái tiền thân của ngài đã từng quá rồi, ngài kể lại ở thiên đường mà cũng yên ổn, mà cái người mà biết chi túc rồi ngủ dưới đất cũng là chi túc. Giống như là ngài mà quốc sư Đại Đăng, thấy không? Khi làm quốc sư rồi, ngài kiểm nghiệm cái công phu của ngài là có đến cái chỗ đến đích chưa, nên ngài bỏ hết tất cả xuống gầm cầu sống với người những người ăn mày, thấy không?
Đó, bây giờ mình lâu lâu cái mình kiểm nghiệm lại coi thử mình sao, thấy không? Đó. Người không chi túc tuy giàu mà nghèo, người biết chi túc tuy nghèo mà giàu. Cái này tôi đã biết rồi đó. Có những Phật tử tôi chứng kiến luôn, làm tiền nhiều lắm mà lúc nào mặt cũng buồn buồn so. Nói tháng này con vô chưa được 1 tỷ thầy ơi. Thấy không? Buồn hoặc khổ. Còn những người mà biết đủ rồi thì tự nhiên một tháng này làm 5 triệu cũng vui, 10 triệu cũng vui, họ thảnh thơi lắm. Có những người mà không biết chi túc mà thấy họ buồn, họ khổ, thấy tội lắm. Tức là họ nói là người đó người nghèo. Còn người mà biết đủ rồi thì tuy rằng nghèo nhưng mà giàu. Đó. Người không chi túc thường bị ngũ dục sai khiến, bị người chi túc thương xót, ấy là công đức của chi túc. Đó.
Thì như vậy ở đây là quý Phật tử phải biết một cái điểm này. May mắn trong cái cuộc đời này vẫn còn giáo pháp của Đức Phật. Thì mình nghiệm lại kỹ, nếu mà không có giáo pháp của Đức Phật đó, thì người xưa nó nói cái cõi ta bà này giống như một cái bãi sa mạc khô cằn, thiếu nước. Mà may mắn rằng có một cái ngọn gió nó thổi đến mà nó mang hơi nước đến, chính là con đường của Đức Phật đi qua. Chỉ vậy của mình, thấy không? Đại chúng nghĩ là mà cái cuộc đời mà không có pháp của Phật chỉ dạy cho mình tu, mình chiêm nghiệm để mình chứng nghiệm, thì cuộc đời sao? Khổ, càng thêm khổ nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta luôn luôn sống trong các ảo tưởng, sống ảo tưởng nhiều lắm.
Cho nên để làm rắn là cái điểm này, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện trong kinh Bách Vụ.
Trong kinh Bách Vụ Phật kể như này, có một cái anh chàng này nè. Anh chàng này anh giàu có, gọi là tiền gần bạc bể, giàu lắm. Nhưng mà có tội cái anh hơi ngu. Thử giống mình không nha, mình coi trong chuyện Phật dạy giống mình lắm. Thì một hôm có cái anh nhà hàng xóm anh biết anh này tiền nhiều quá mà ngu, cho nên nói là anh, tôi có một cái người này là đẹp lắm, người này tôi quen, người con gái này đẹp lắm, khoảng 18 tuổi, đẹp khủng khiếp luôn, anh có lấy không? Thì anh nhà giàu nghe nói lấy được được. Bây giờ anh muốn lấy cái cô gái này á thì anh phải bỏ ra 50 lượng bạc để tôi đến tôi làm, tôi xin hỏi em bạn đưa anh 50 lạng bạc. Và khi mà lấy 50 lạng bạc xong rồi cái mai em đến lại, nó là bây giờ cô gái đó chịu rồi, bây giờ anh muốn cưới không? Em muốn. Bây giờ anh bỏ ra 100 lượng bạc nữa để cưới cô gái này. Cái ông nhà giàu ông bỏ 100 lạng bạc. Có trên đời cái ai ngu như ông này không nha? Thì một thời gian sau ông đến, anh, cái cô gái mà ngày xưa anh cưới đó, bây giờ chuẩn bị sanh rồi, mà bây giờ mà cái con đầu lòng cái anh chào đời nó rất là khó nuôi, bây giờ anh đưa tôi 200 lượng bạc nó mới được, anh đưa 200 lượng bạc. Kinh Bách Vụ Phật kể. Thì một thời gian sau cái ông đến, nói anh ơi, thấy cuộc đời anh khổ quá, anh tiền nhiều mà anh rất là khổ, anh cưới vợ rồi anh sanh con, bây giờ nói thật với anh nha, vợ con anh đã chết hết rồi, thì câu chuyện nó chấm dứt. Bây giờ muốn tự nghĩ sao? Thì Phật nói là mình sống trong cuộc đời này nó cũng giống như một người ngu. Thế Phật nói thẳng luôn là gì? Là những cái gì mà mình mong muốn, những cái gì mình ước vọng, cuối cùng cũng đi đến một cái điểm đích. Là gì? Là gì? Nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như bọt nước, ai nhìn đời như thế, chẳng bị thần chết lôi. Thì có nghĩa là con cái, vợ chồng, tất cả mọi người đến với mình, đó là cái duyên. Mà đủ duyên thành tựu hết, duyên tan rã, mà mình sao? Chuẩn bị ngồi thiền, má về con, về nhà con coi giùm đứa cháu, rồi bỏ ngồi thiền chạy về. Thấy không? Tức có nghĩa là chúng ta lao theo những cái dòng nghiệp thức nó cuồn cuộn, nó dẫn mình mãi, không có một phút nào mà rảnh. Dạ này sang đi đạo tràng, bận quá bà ơi, bây giờ đứa con gái sanh con rồi, cháu rồi, đủ chuyện đó. Phật đưa kinh này rất là hay. Cho nên khi mà cái bà Khmer mà ái phi của ông vua Tần Bà Sa La, mà ông vua Tần Bà Sa La ông mời đi đến nghe pháp nhất định ban đi. Nói Thế Tôn nói cái gì nó cũng ngược đời hết, mà đi làm gì? Mà tôi đẹp gì mà Thế Tôn nói là xấu, bà đẹp lắm. Nó là xấu, nó là dơ, nó là cái thịt hôi thối, nhất định ban đi. Rồi cuối cùng cái ông vua năn nỉ quá, nói nể tình bệ hạ đi đến nghe pháp một lần thôi, một lần duy nhất là không bao giờ đi đến lần thứ hai. Thì quá tình khi mà đến rồi thì bất ngờ là cái người mà đứng hầu Thế Tôn đẹp đẹp khắp trăm ngàn lần quá luôn. Đó là Đức Phật quá thâm ra, cầm cái quẹt hầu Đức Phật nè. Mà khi mà bác nhìn rồi tự nhiên á, tóc sao tóc đầu nó bạc, da nó nhăn, răng nó rụng xuống, sụm xuống ngã bịch xuống thành đống thịt thui. Ngay tức khắc bác chứng A-la-hán luôn kìa. Ngay tức khắc chứng A-la-hán. Mình mà tu được cảnh giới nó ngon hơn. Mà mình quán nhiều rồi, quán suốt luôn mà sao mình chứng? Đó là chỗ này chúng ta phải lưu ý. Thì khi bác chứng A-la-hán rồi thì Đức Phật mới về, mới cho bác về xong cặp vua Tần Bà Sa La, nói bây giờ hậu của bệ hạ chứng quả vị A-la-hán rồi, mà cái quả vị A-la-hán là đặc biệt nhất, từ 1 cho đến 7 ngày mà không xuất gia thì nhập Niết Bàn, còn xuất gia thì có thể sống. Nhưng mà ông suy nghĩ nói bây giờ mà nếu mà không cho xuất gia thì 7 ngày nữa ông thấy, thì ông ra một điều kiện là chẳng cũng cho hoàng hậu xuất gia, nhưng mà với một điều kiện là đi khất thực á, là bất cứ ngày nào tháng nào cũng phải đi ngang qua cái cung điện của ông để ông nhìn những cái gì hết, bà đẹp khủng khiếp luôn. Thì cuối cùng Đức Thế Tôn chấp nhận, thì quả tình bà xuất gia, sau này bà trở thành một cái vị mà trí tuệ đệ nhất á, hay thần thông đệ nhất gì đó, phải không? Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là Đức Phật chỉ dạy cho mình những cái pháp căn bản để làm gì, để làm cái nền tảng mình không có đau khổ cái gì hết, mục đích là mình không còn đau khổ trong cuộc sống. Thành giáo pháp của Đức Phật, tu gì kệ mình, niệm Phật mình trì chú hay là mình ngồi thiền kệ mình, làm gì kệ mình, má không bị đau khổ nó ràng buộc.
vượt thoát cái đau khổ. Đó cho nên ở đây Đức Phật dạy nè, Bồ Tát sở dĩ được như thế cho nên thành tựu sáu pháp ba la mật. Một là gì? Thiết pháp cúng dường là bố thí ba la mật. Mình khuyến khích người ta tu tập, mình khuyến khích người ta làm thiện pháp, mình khuyến khích người ta buông bỏ những cái cặn bã trong tâm thức, đó gọi là cúng dường, là bố thí. Lời nói không trái việc làm gọi là trì giới ba la mật. Nó khác hơn những cái lục độ khác, tức nghĩa là mình nói mình làm không trái nhau. Ba, hoặc ma không thể phá hoại là nhẫn nhục ba la mật, tức là những cái mê lầm đó. Tâm luôn luôn liên tục không biết mỏi mệt là tinh tấn ba la mật, tức là mình tu liên tục. Mình tọa thiền, mình sám hối, rồi mình tạo các việc thiện pháp mà cái tâm mình nó mỏi mệt liên tục. Chẳng phải là có những lúc mình tu hăng hái lắm, có những lúc mình bỏ, thì chưa phải gọi là tinh tấn ba la mật. Chuyên tâm nhất niệm không duyên cảnh khác là thiền ba la mật. Thuyết pháp cúng dường mà không thấy mình thuyết pháp cúng dường là bát nhã ba la mật, tức là thuyết pháp mà không thấy mình thuyết pháp. Tôi nghĩ là không trụ trên tướng để mà sanh tâm, đó gọi là sáu pháp ba la mật mà Bồ Tát thực hiện. Và đây là cái người Phật tử mình cũng phải đi cho con đường này, phát nghiệm đi con đường này đó. Đại vương, đại Bồ Tát học bát nhã ba la mật, hành ni đề ba la mật, tức là Bồ Tát phát nguyện chẳng vì sự an lạc của bản thân mình mà cầu đạo nhị thừa, mong ra khỏi ba cõi đó. Tức là đây là quý Phật tử tu thiền đốn ngộ, hay là thiền tâm, hay là tu về cái pháp gọi là pháp niệm Phật hoặc là pháp trì chú, đều là đi trên con đường đại thừa Bồ Tát đạo. Nhớ kỹ một điều nha. Còn chúng ta mà tu về cái pháp mà cái pháp nguyên thủy Vinasaba, là cái đời này họ cũng làm lợi ích cho những người khác, nhưng mà cái mục tiêu duy nhất của họ là làm như thế nào đó để giải thoát chính mình, rồi cái ngày phát nguyện nhập nước bạc, tức là mong ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ họ nhàm chán cái cõi này quá, họ sợ cõi này quá, họ ghê tởm, gọi là dùng cái từ ghê tởm, họ nghiền rũ, tức là cái cõi này họ xấu xa quá, họ sợ lắm, họ mong muốn làm như thế nào đó bỏ cái thân năm quẩn này để nhập nước bạc an ổn. Còn bao nhiêu chúng sanh khổ mặc kệ này, ví dụ. Bởi vì sao? Nói họ nghe, thấy không? Ta nói họ nghe cho nên họ chán nghe. Mà cái cõi ta bà này, Đức Phật nói giống như một cái người khi đi vào nhà vệ sinh thì có việc lắm mới đi vào, còn không có việc thì không đi vào. Đây cái ai mà vào nhà vệ sinh ngủ không? Thì cái cõi ta bà này nó cũng như thế. Có cái nhân có duyên lớn nó vào cõi này, cũng có nhân duyên lớn thôi, cái ngày đi luôn. Mà ở đây thực hành Bồ Tát đạo là các ngài phát nguyện lên xuống mãi. Cho nên có một cái ông quan đến hỏi thiền sư Diệu Châu á, khi hòa thượng mất rồi hòa thượng sanh về đâu, làm lừa làm ngựa hết cái kiếp, làm lừa làm ngựa hòa thượng sanh về đâu, xuống địa ngục. Hòa thượng tu kỳ á, làm súc sanh xuống địa ngục, ta không vào súc sanh, ta không vào địa ngục, ai cứu ông? Mấy ông đó là các ngài hiện thân trong ba cõi sáu đường. Cho nên chúng ta học kinh Di Ma Tập đặc biệt có chỗ là A La Hán chứng lục thân mà Bồ Tát chỉ chứng ngũ thân, là mình nói chẳng lẽ mình nói Bồ Tát của A La Hán, mà cái thân thứ sáu là gì? Lậu tận thân. Mà Bồ Tát có lậu tận thân chứng để làm gì? Để rơi rớt những cái mầm mống gọi là trần sa hoạt ở trong cuộc đời này, để một ít trần sa hoạt lại. Mà có gì có nghiệp tới vào đấy, thấy không? Trên các ngài không có chứng ngủ thông chơi rồi đó. Đặc biệt cái chỗ đó cho nên các ngài không có bỏ ba cõi mà ở yên trong ba cõi giáo hoa. Thành ra nói thẳng một điều, quý Phật tử mà kết duyên với Hòa Thượng Trúc Lâm Phong thì đi trong các lộ trình là cũng gặp hết nhất đủ nhân duyên, thấy không? Chưa chắc gì mình giải thoát đời này, thấy không? Đời sau thì mình tiếp tục mình gặp các ngài nữa. Mà ba cõi là gì? Trong kinh Pháp Hoa, tam giới vô an du như quả trạch, ba cõi giống như nhà lửa cháy bừng bừng luôn, mà các ngài sẵn sàng vào trong cuộc đời này đó.
Đại Bồ Tát phải phát đại nguyện, tôi nhiếp hộ hết tất cả chúng sanh vào niết bàn, sau đó tôi mới thành chánh giác.
Tức là cái ngài phát cái nghiệp lớn đó, chừng nào thành Phật, chúng ta thành Phật hết là bắt đầu mới đi con đường này.
Mà tinh thần của Bồ Tát là gì? Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thề bất thành Phật.
Mà chúng sanh độ hết cái đạo Bồ Đề mới trước. Nói về cái sự ở trước á, thấy không? Nói về cái lý mà nói thường thường mà nói về cái tâm niệm, mà ở đây là Đại Bồ Tát phát niệm như thế.
Cái ngài không bao giờ lì ba cõi mà luôn luôn ở trong ba cõi.
Giáo hóa hết lớp này đến lớp khác.
Cái nghiện lực cái ngài rất là lớn. Đó. Cho nên nó là Bồ Tát vì chúng sanh mà chúng sanh cũng vì Bồ Tát.
Chẳng hạn như Bồ Tát mà thuyết pháp mà chúng sanh không nghe thì cái quả vị Phật nó không đến.
Mà mình bị đau khổ triền miên trong cuộc đời này mà nếu không nhờ nghe pháp thì cái khổ nó không hết. Cho nên gọi là chúng sanh nhờ Bồ Tát, Bồ Tát cũng nhờ chúng sanh, tức là nương tựa nhau để có mặt trong cái cuộc đời này.
Cho nên các ngài mà thị hiện trong cuộc đời này nhiều chừng nào thì quyến thuộc các ngài đông chừng đó.
Cho nên mình thấy lạ một điều là Hòa Thượng Trúc Lâm, thấy không, cái việc Phật sự của ngài nó thênh thang dễ lắm, mà đồ chúng các ngài cũng đông, là các ngài thị hiện nhiều đời rồi, bây giờ đồ chúng đông. Mà nếu mà đời này mà mình mới ra một hai đời á, không có ai đến với mình tu học đâu, biết mất có một đời, thấy không? Cho nên trong cái quyển mà chỉ nghiệt lục có kể một câu chuyện, có một vị thiền sư mà chứng đạo rồi đó, chứng đạo rồi mà không có đệ tử đến, mà đại chúng cũng có ai hết, Phật tử cũng có luôn. Chứ mình đừng có nghĩ là mình chứng đạo là đến, không có. Vì sao? Vì không có nhân, không có duyên. Bởi vì trong cuộc đời mình không có kết một cái nhân, cái duyên với một chúng sanh nào hết. Cái một hôm gặp ông thiền khách nói là đời trước ông lo ông tu không mà ông không có kết một cái nhân, một cái duyên với chúng sanh nào hết. Thì sao bây giờ ông nhập thất đi, ngài vào trong thất 20 năm. Là trong 20 năm nó làm gì? Kiến á, ngài cho nó ăn. Chim đến ngài rải thóc cho nó ăn. Chim phải không? Kiến phải không? Là cá phải không? Là chuột phải không? Cái con gì thì đến là ngài cho nó ăn uống hết. Thì quá trình 20 năm ngày mở cứ thất là đồ chúng đông nghìn nghịch luôn. Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Thì như vậy qua cái phần này là chúng ta phải biết cách để chúng ta kết một cái nhân, một cái duyên với chúng sanh, nương tựa mà sống.
Mình phải phát hiện là trong cuộc đời mình đừng có đối thủ bạn không à. Thấy không?
Thì như vậy là cái đồ chúng của mình và cái quyến thuộc của mình nó đông đảo, nó vui tươi mà không có quán thù nào nằm trong đó hết.
Để làm ráng cái điểm này tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện rồi qua cái phần tham vấn về đạo lý. Trong cái quyển mà Triết Lý Nhân Sinh kể một câu chuyện như này,
có hai cái anh chàng này đi trong một cái bãi sa mạc, vừa đói vừa khát chịu hết nổi rồi, sắp chết rồi. Thì bỗng nhiên cái thượng đế hiện ra, ông nói bây giờ ta cho hai người tự lựa chọn, một người thì chọn một cái vỏ cá, một người chọn cái cần câu. Chỉ có hai người tự chọn thôi chứ không được mà chọn hai cái, người nào muốn chọn nào chọn cái. Mà bởi vì đi hết khoảng một đoạn đường nữa thì chắc chắn sẽ ra một cái bờ sông, thì các ngươi tự chọn. Thì cuối cùng mỗi người tự chọn, ông thứ nhất á, ông chọn vỏ cá, ông thứ hai á, ông chọn cần câu. Và cái ông thứ nhất ông chọn vỏ cá rồi, ông ngồi tại chỗ ông nướng cá ăn, mà ông không cho người bạn ông, tự chọn mà mỗi người tự chọn mà. Thì khi mà ông ăn được một ngày, hai ngày, thì khi mà ông chuẩn bị qua bờ sông thì lương thực nó hết, và ông ngã gục ông chết. Và ông cần câu cũng vậy, chưa kịp tới bờ sông, không câu được con cá nào hết, cũng đói quá cũng chết luôn. Hai người đều chết hết. Và cái hai cái người thứ hai cũng là hai cái người đi trên bãi sa mạc, cũng sắp chết rồi. Thì Thượng Đế hiện ra cũng nói như thế. Một người chỉ lựa chọn một vỏ cá, một cây cần câu. Nhà quý Phật phải biết sao?
cái hai người thứ nhất thì chết, nhưng mà hai người sau thì sống. Biết tại sao không? Bởi vì hai người này biết cách phối hợp nhau. Cái người thứ nhất nói bây giờ tôi nướng cá cho anh ăn, tôi ăn ráng sống cầm cự, mà khi ra bờ sông rồi muốn còn sống còn ăn phải câu cá ra cho tôi và anh ăn, thì cuối cùng hai người sống. Thì Bồ Tát cũng như thế, Bồ Tát kết một cái nhân cái duyên trong cuộc đời này cũng là phối hợp giữa nhân sinh, giữa duyên khởi của các pháp, không có một pháp nào thành tựu hết. Thì chúng ta hiểu được như thế rồi, vợ chồng con cái anh em bè bạn cũng là từ cái nhân, từ cái duyên, thì chúng ta phải gây dựng như thế nào đó để thành tựu cái nhân duyên và cái quyến thuộc khi chúng ta thành tựu quả vị cuối cùng. Thấy không? Hiểu được như thế rồi, đại chúng thấy là tự nhiên cái cuộc đời mình thấy mình vui lắm. Chẳng hạn như cái chỗ đất tôi ngày xưa tôi thấy tôi nghiệm lại, tôi đến là cái đất nó khô cằn lắm, có một cái gì sự sống đó, toàn là thanh long không, mà khô cằn không có một con chim nó đến, vì không có cái cây rừng hết. Mà khi mà chúng tôi về ở rồi thì có một số người họ đến là nói tôi bộ ông khùng sao ông xuống em ở. Mà bây giờ 6 năm bây giờ quý Phật tử ra coi, đến mức độ mà từ cái con chim, từ con ong nó về làm tổ đầy hết luôn. Lá kia một cái điểm là gì? Là khi mà cái tâm lực của chúng ta kết duyên sâu với các loài chúng sanh đó rồi, tự nhiên hiểu, nó cảm được nó đến. Phải không? Tức là mình kết nhân kết duyên. Ta bây giờ đại chúng ra bây giờ nhìn coi, là không phải giống ngày xưa nữa, cây có nó xanh nó mọc lên lạ kỳ một cái điểm. Thì như vậy là quảng pháp không tách rời nhân sinh kiếp phận của người chúng ta. Nên bây giờ mới có một cái chương trình gì bảo vệ môi trường. Nhưng muộn rồi, cá rồi nó chết đầy hết rồi, mình bị sao, mình ỷ lại quá, mình thấy môi trường nó không có cần thiết, mà môi trường rất là cần thiết. Hiện bây giờ ở Trung Quốc có một cái nhà hàng mình đến mình ăn, mình uống nước phải không, uống ly cà phê phải không. Thường thường cái ly cà phê là 5 đồng, mình đến cái nhà hàng nó lấy thêm 5 đồng nữa. Thì có người hỏi, ủa tại sao mà ly cà phê lại lấy 10 đồng? Vì anh đến anh hít thở không khí trong lành lấy 5 đồng nữa. Mà thiền viện tôi không có lấy tiền, đến hít thoải mái. Phải không? Không khí biển trong lành không có lấy tiền. Phải không? Đó nè, bảo vệ môi trường. Mà bây giờ mình lỡ vẫn chịu bảo vệ môi trường, rác rồi xả đầy á. Mà đại chúng nhớ nha, tôi khuyên quý tử một điều, khi đại chúng đi ra đường, mình rác mình ăn mình liền xuống đường phải không? Thì mai này mình ở một cái quốc độ toàn là rác không? Đây tôi nói thẳng á, thấy không? Tại sao có những người họ sanh ra trong cuộc đời họ đi không gặp rác, họ sanh bên Mỹ, bên Pháp, ví dụ bên Canada không có rác? Là mình biết là ngày xưa là chắc mình cũng xả rác nhiều lắm, nên đi đâu gặp rác hết. Phải không? Đi chỗ nào cũng gặp rác hết. Là mình biết là cái quốc độ của mình là nơi nơi tâm nó biến hiện lên cái quốc độ. Thì bây giờ Bồ Tát muốn được tịnh độ phải tùy cái tâm mình tịnh, tức Phật Bồ Tịnh. Thì bây giờ mình muốn mai kia cái quốc độ mình được an ổn, được thanh tịnh là ngay trong giờ phút này kiểm soát cái tâm. Ra đường không được nhổ nước miếng. Ra đường không được khẹt, không được nhổ, rồi không được xả rác, ví dụ vậy. Thì mai kia mình ở quốc độ là nó cũng như thế thôi, cũng thanh tịnh, cũng trang nghiêm. Mà tôi đi qua các nước tôi thấy đúng là những người này ngày xưa họ có tu tập tùy theo cái tâm, bây giờ họ biến hiện ra một cái quốc độ thanh tịnh, xanh, trang nghiêm, quốc độ. Ta bây giờ cô con gái của cô Tuệ Nghiên là bây giờ qua Phần Lan đó, thấy không? Mà cộng nghiệp với cha mẹ ở Việt Nam, nhưng mà nhờ cái biệt nghiệp trong cái giai đoạn luân lưu sanh tử, có một cái biệt nghiệp tốt, bây giờ sanh qua một cái đất nước trong cái rác cũng có bụi, thanh tịnh, thấy không? Thì hiểu được như thế rồi là ngay trong giờ phút này là mình phải kiểm soát tâm mình, tu tập như thế nào đó để ở một cái chỗ nào đó ra đường thấy rác, thấy bịch. Tôi giờ tôi hay khuyến khích là bảo vệ môi trường á, không được chặt cây bậy bạ nữa, phải không? Tức là kiểm soát từng chỗ thì bảo đảm không có lục mà cũng nóng không có hạn. Đại chúng là qua bên Đức thấy á, chỗ nào cũng cây xanh cây rừng hết, bảo vệ môi trường như thế. Thì khi mà chúng ta bảo vệ môi trường tốt rồi thì tự nhiên thiên nhiên ưu đãi về mình, tốt về mình, phải không? Cho nên hiểu được như thế rồi thì cái người tu của mình á, tôi nói là may mắn rằng ở đất nước Việt Nam mình còn có quý Phật tử tu, nó kết tụ những cái từ trường thanh tịnh, cho nên cái đất nước mình được an ổn chút xíu là kỳ một cái điểm. Còn cái nước nào mà không, nó không tu tập về con đường chánh pháp là vào cái thời mà pháp này tràn hết, chẳng hạn như nước Trung Đông, nghiệm lại coi, tự nhiên nó xảy ra những cái chiến tranh, rồi nó xảy ra những cái tàn khốc, bị khủng bố, đủ thứ chuyện nó đến. Nên mỗi con người chúng ta là một cái quốc độ thanh tịnh để trang nghiêm tự thân cho mình. Thì muốn được như thế là gì? Phát đại nguyện lớn, đi vào cuộc đời này để thực hiện con đường thánh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi bây giờ đến cái phần tham vấn đạo lý nửa tiếng, và anh Vinh trưởng có nói nãy đó, ha. Thì có ai hỏi gì không?
Thầy cho ví dụ về vô ngã đó thầy, theo định nghĩa vô ngã là thầy
có ví dụ dễ hiểu. Rồi. Tạm thôi nha, tự giờ tôi chưa vô ngã. Không, bây giờ chia ra ba cái phần. Một là hiện lượng, hai là tỷ lượng, ba là Phật ngôn lượng. Thì bây giờ mình theo cái lời của Phật. Sở dĩ mà người ta chửi, người ta mắng, người ta đánh đập mình á, mà mình nổi sân, nổi bực, nổi tức, nếu mà chúng ta kiểm soát lại là tức là chúng ta còn cái ngã chấp. Mà cái người nào mang một cái hình thái tri thức nhiều, thông minh, học giỏi, sự nghiệp, mà cái gì nhiều chừng nào thì cái người đó ngã chấp nhiều chừng đó. Bởi vì thấy mình hơn hết, cái gì cũng hơn hết thiên hạ hết. Mà ai đụng mình thì không được. Bây giờ cho nên tinh thần của nhà Phật là phải quán chiếu về bốn đại năm thủ quẩn. Bốn đại là gì? Đất, nước, gió, lửa. Bây giờ mình nói là đất là của mình phải không? Ai nói đất là của mình? Ai nói giờ lên đất là của mình không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói là của mình phải giữ, đúng không? Phải giữ kỹ. Nhưng mà sáng nay cái mình mượn một chén đất là bún, là cơm, một bánh mì gì đó. Chưa cái mình mượn chút đất nữa, chiều mà nó của mình cho nó ra, chết rồi. Mà một ngày cho đến hai ngày còn đỡ, mà ba bốn ngày sao đi cấp cứu. Đất phải của mình, phân tích. Đất là những cái chất cứng, là chất cặn bã, hiện thật của mình. Nước phải của mình không? Cũng phải của mình luôn. Từ đất, từ nước, từ gió, từ lửa, những cái yếu tố căn bản, nó tích tụ, nó gom lại thành cái thân ngũ quẩn. Cho nên Phật có cái thân nào không có ngã, không có còn một cái ngã nữa. Mà khi mà chúng ta hiểu được như thế rồi, cho nên là Bồ Tát quán tự tại là chiếu kiến năm quẩn không có thật, cho nên qua cái khổ nạn. Cho mình chiếu chưa được, phải không? Nên cái người tu của mình được may mắn là tuy rằng chiếu chưa được, nhưng mà từng giờ từng phút chúng ta gắn gỗ. Chẳng hạn như hôm nào đó người nói chị, trời ơi chị nhờ tu thiền nha, hôm nay chị đẹp quá, đẹp giống như lệ thủy. Mà chỉ cần mình vui một chút xíu đó là cái ngã mình đó, mà mình bình thản đây hết. Bà nói mình lệ thủy cho thật, mình đâu có lệ thủy đâu, cái gì đó. Cái ngay trong lúc mình vui cái mình nói, nhưng mà nhìn kỹ nha, chị không khác gì con khỉ mình buồn. Ví dụ đó là cái ngã của mình. Thường nói cái ngã chấp nhiều lắm. Thì như vậy trong suốt cả cuộc đời chúng ta bị hai cái đối nghịch, một là khen hay là chê, luôn luôn nó dẫn mình đi mãi, dẫn xuống cả cuộc đời. Và khi mà chúng ta quán chiếu thật kỹ, nó không có một cái ngã nào hết, do mình khởi thì mình chấp vào năm thủ quẩn của mình, rồi mình tạo những cái bao nhiêu thứ nghiệp này. Đầu tiên chúng ta quán chiếu mình là cái gì, từ đâu mình đến, tại sao mình chấp vào cái ngã này. Thì khi mà mình quán chiếu rồi, mình kiểm soát từng niệm từng hành động của mình phát hiện ra đây nó không có một cái ngã nào thực thụ hết, do những cái vọng tưởng điên đảo là chấp trước của mình thôi. Thì khi mà quán chiếu như thế rồi đó, thì bắt đầu mình quán qua cái năm quẩn về sắc quẩn. Sắc quẩn chúng ta quán là bây giờ thọ, cảm thọ. Cái hình như bây giờ cảm thọ là của mình đó, thì khi mình ăn một cái ớt nó cay, thì nếu là cái thọ của mình đó, thì mãi mãi nó cay. Nhưng mà gì? Đang ăn cay thì ăn chua, nó không còn cay mà thành chua. Đang chua mình ăn miếng ngọt thì thành miếng ngọt. Tức là cảm thọ vui, cảm thọ khổ, mà không khổ không vui. Mà cái gì thấy được cảm thọ vui là khổ, tức là còn chủ bên trong nữa, thì chứng tỏ rằng nó vô ngã. Tưởng hành thức cũng như thế. Mà cái đó là Đức Phật dạy giống như một cái bong bóng nó nổi lên, mà khi mà chúng ta rờ cái bong bóng nó tan rã, thì Phật nói bản chất của năm uẩn giống như bong bóng nước. Hoặc là quý Phật tử thấy cây chuối đó, mình bẻ từng lớp, cuối cùng cái lỗi nó không có, thì ngã nó cũng như thế. Đó, nói cái này là nói chơi vui thôi, nhưng mà gì, tu không phải là chuyện thường, nó phải trả nhiều lắm, đúng không? À, cho nên có ông tăng mà Thiết Chu đó, ông đi hành cước, ông đến ông gặp ba thiền sư Tập Viên, ông nói là tứ đại năm uẩn là vô ngã, các hiện tượng này cũng vô ngã. Thiền sư sẵn cái chuông ngọc, cướp sừng cục, tay xong đánh tôi. Ông nói ngã vô ngã sao bây giờ còn ngã, thấy không? Tuy rằng mình nói mình quán chiếu vô ngã, nhưng mà đụng chuyện thì cái ngã lòi ra. À, giống như trong kinh Viên Giác đó là khi mà chúng ta đặt cái gai bỗng nhiên đau nhất, và chúng ta khởi những cái niệm bực tức lên, đó là cái ngã từ đó ông lại, thấy không? Cho nên ông quan mà ngủ chiều ăn, ông đang bàn luận với thiền sư Bất Khâm á. À, ông vua đường chứ, ông vua đường, ông vua nhà đường á, đang bàn luận Phật pháp với thiền sư Bất Khâm. Ông quan thừa tướng ngủ chiều ăn nói: Phật nói tất cả đều là Phật rồi, mà vô minh từ đâu mà có, ngã chấp từ đâu mà có? Ông lại gì? Ủa, ông biết tôi là thừa tướng, sao tôi nhìn ông giống như cái người bán heo, bán bò, bán gì đâu á? Ông đỏ mặt nó liền, tức ông đỏ mặt, vô minh từ đó mà có, thấy không? Thì như vậy trong cuộc sống dưới đời thường này là chúng ta phải kiểm soát liên tục, kiểm soát mãi, mà chúng ta phải dùng những cái phép mà quán chiếu liên tục, thì chúng ta mới phá từng lớp cái chỗ vô ngã, đó tinh thần của thiền tâm. Còn bên mà thiền Vinasapa là họ phải bám sát vào đối tượng để mà hợp nhất, họ thấy rằng năm pháp này, năm cái dòng sanh này quả tình nó vô ngã, không có gì một thực chất là của mình hết, thì từ đó họ bớt tạo nghiệp. Mà khi mà họ bớt tạo nghiệp rồi thì họ có thể chứng vào những cái quả vị gọi là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả gì đó. Ví dụ đó, tôi phân tích đơn sơ cho Phật tử thấy cái tinh thần vô ngã của nhà Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có Phật tử nào hỏi thêm nữa không? Dạ cô.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Bậc Thầy, con có một cái chút như lời này cũng ôm ấp từ lâu. Hôm nay Thầy cho phép thì con cũng xin được kính xin lên Thầy đại nhân cho con. Trước khi con nói câu chuyện này thì đối chất Thầy, đối chất kinh thân của Đức Phật trước đại chúng, cho con xin được
toàn đâu là toàn thân là thế biết. Mà khi con nói xong tự nhiên con cũng cảm thấy là con xin lỗi vì mình phạm tội. Con mang hai trong đầu con rất đông. Đến khi con cũng thưa với quý thầy thì quý thầy bảo con nếu như là con có chết đi thì toàn thân vẫn là thế biết. Đó con được một chút xíu nhưng cái sự phản quan đó cái đó là toàn thân và thể biết không thể là ông không đó. Thì lúc đó con vội vã con có cái số hỏi ở trong người con cứ lại thấy là thôi đi về nhà đi thầy công là về thầy về con cứ trong một con vẫn cứ mang cái nghi đấy đi xin thầy giải nghi cho con là bồ tát thầy sư
câu này quá hay nha. Đây là câu chuyện trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm. Có một vị tăng đến hỏi thiền sư Đạo Ngộ là bậc hòa thượng cũng thấy là Bồ Tát chuẩn đề có ngàn tay ngàn mắt thì chúng thấy trong chùa Bồ Tát chuẩn đề có ngàn tay ngàn mắt thì như vậy mắt ngài là mắt chính thì không hỏi mắt là mắt chính ngài mới trả lời mắt là mắt chính hết á. Chúng mà trả lời là cái gì trụ vô tướng rồi. Ngài nói là quý như có một người ban đêm ngủ rớt cây gói dù đó đánh ẩm mặt ba tướng có ngõ rồi có ngõ rồi đừng nói nữa mà hôm nào đó cái mình ngủ thì mình rớt cây gói đâu cần nhìn vừa cái đụng tay cái mặt đúng không, đúng không? Thì như vậy bây giờ mắt là mắt chính. Ngài nói là mắt chính cô phụ nữ này ngạc nhiên là mình nói tọt thân là mắt mà chính là thân nào bị liêm bị tê mắt đã tọt nó cái đó chúng ta phải lưu ý. Thì như vậy ở đây tôi nêu lên một cái điểm cho đại chúng thấy trong chỉ nghiệp luật bà Y Bơ La Nữ là Y Bơ La Nữ nói hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thưa ngài chúng sanh biết là khổ, tạo nghiệp là khổ, chúng sanh có tu nữa, mà tại sao biết rồi còn vào, biết rồi còn tạo nghiệp? Ngài nói một câu, biết mà còn yếu. Như vậy khi mà chúng ta có tu tập, có trưởng dưỡng từng ngày tức là chúng ta kết tụ lại, kết tụ với nhân gì? Mà trong nhà Phật đó là phá từng để chứng từng phần tác phẩm mà khi mà chúng ta bị gì bị cái nghiệp bị cái nghiệp rồi thì đó gọi là gì Như Lai gì Như Lai tại vì nói bị cái nghiệp cho nên là cái người mà may mắn là khi mà chúng ta sắp móc tỉnh táo nó không bị cái nghiệp câu thúc hiểu không? Thì chúng hiểu không? Không bị câu thúc là tức là khi mình bỏ các thân của quẩn này gọi là Như Lai xuất hiện. Và bây giờ mình bị trói thì những cái nghiệp rất nhiều đời nó trói. Bây giờ nó ẩn cái chỗ cái tánh biết mình nó yếu quá là ẩn mất luôn, nó không có phát huy được cái diệu dụng. Cho nên là thiền sư tâm mình nói sao? Chính ngay thấy nghe cảm thấy nghe còn đâu thính xác để chỉnh anh trong đây nếu liễu toàn vô sự thể dụng ngại gì không chẳng không. Nếu mà liễu là toàn vô sự mà liễu chứ được bắt đầu nó ẩn nó dùng nữa mà cái người mà cho nên bữa tôi giảng ở Thủ Đức con này ông đơn nói hay lắm nha, ông nói câu này nói thưa thầy con thấy cái con thỏ con bò mắt nó rất là hiền từ nhiều cái nó hiền hơn con người luôn. Mà ăn thỏ không là ăn chay phải không? Thì con nói là nó tu hơn con người. Thì con người nó mãn. Đúng vậy không? Đúng rồi, đúng thế đúng không? Thì đây tôi nói rồi nè. Anh nói cũng đúng nhưng mà anh thấy hiểu rồi nè. Con thỏ, con bò, con trâu nó ăn cỏ, tức là ăn chay. Mà nó ăn chay bằng cái nghiệp lực của nó. Chứ phải bằng con người. Con người mà ăn chay là bằng cái lòng thương. Thương tưởng chúng sanh, không muốn chúng sanh đổ máu. Dùng chay tức là có cái tâm đó. Còn
bằng cái nghiệp lực là cái Phật tánh con bò phải không Phật? Nói cho nên cái người nữa sao sâu kìa, vô minh sâu kìa. Người ta nói mình là hàm phu chay á, hàm phu chay nghe nó ẩn mất luôn. Cái Phật tánh nó phát nguyên được. Cho nên là gì? Phật nói kinh nghe sao? Phật nói nè, Như Lai nè, Như Lai khởi niệm, phải không? Khởi niệm phải không? Trần lao phát quen. Còn chúng sanh gì? Mà chúng sanh mà giấy niệm trần lao nó hỗn độn. Tại sao mà Phật là cầm cái ly uống ly nước là phát quen, còn mình cầm ly nước, nước này ai chọn xét cũng muốn uống nước ngọt hay uống nước lạnh, trần lao nó giấy khởi tùm lum. Đại chúng, tôi đưa một ví dụ hiểu nè. Ví như có một nhà nghệ sĩ, phải không? Cầm cái đờn lên, đờn một cái là lại chúng nghe thồ sao mà hay quá, tôi cũng cầm cái đờn lắm, cái đờn ghê quá, cái đờn hay là sao mày hay, cái đờn lắm mày hay, mà do cái người nghệ sĩ điều khiển cũng như thế, cái người mà tu tập được chứng nghiệm được đạo, họ đờn một cái là tánh biệt điều khác thôi, mình cũng có tánh biệt, hay được, chưa có diệu dụng, hiểu không? Thế như vậy là khi mà chúng ta bị bệnh liệt từ này mà kia là cái tánh biết nó ẩn lớp rồi, ẩn nhiều quá, phát huy không có được toàn thân, không được toàn thân là tai mắt. Mà khi mà chúng ta chứng nghiệm thì làm gì? Khổ đặc nào đó nè, khi mà cái tâm tịnh nhiều chừng nào thì cái nghiệp ông giảm nhiều chừng đó. Cho nên tâm tịnh thì nghiệp tự nó tiêu, tâm mình chưa có tịnh. Cho nên đừng có nghi ngại về Đức Phật không nói. Ráng tu đến một lúc là tâm mình tỉnh, bao nhiêu cái nghiệp chướng hoạt động, bao nhiêu nghiệp chướng hãy hoạt động. Cho nên vài bữa mà tôi chuẩn bị ra cái cuốn sách mà thể nghiệm với chết rất là kỹ, kỹ rất là gói đầu nằm đợi chúng ta đi hết con đường này. Gói đầu nằm mình coi suốt, coi đến khi nào đang bệnh cũng coi coi rồi thật cười thật. Đó là con không hiểu chưa? Nó chỉ đơn giản. Chúng tôi như thế này sẽ đến cái giai đoạn đó. Nam mô Phật Bổn Sư. Ai hiểu thêm gì không? Còn 20 phút, ở 10 phút. Có hỏi thêm không? Câu này không hỏi xin thì cho có không á? Nhớ cái câu chuyện mà trong thiền căn bản, khi mà ngài Diệu Hải đến một cái vùng núi, có ông tăng ông ngồi không ra tiếp, mà ông ngồi ngửa rồi, còn ngửa nghĩa ông coi thường, thì lúc đó tổ biến rồi, tổ nói ông khinh thường. Bây giờ kể đi, mình kể là khi mà ông ngồi thiền á, ở bên núi này có một cái ông tăng quán vô thường, đó là rung động không biết. Thì tổ nói ông đừng có biên định, khởi cái niệm mà coi thường người khác ông mất rồi. Thì quán thường sao cái mọi chuyện không còn. Có nghĩa là có những cái lúc công phu do nhiều đời chúng ta tích tụ. Công phu và cái nghiệp dụng á, thì có những lúc là công phu chúng ta thấy là trời đất nó chấn động, hoặc là hương thơm ngào ngạt, và thân hình to lớn, tất cả mọi cái là do cái nghiệp dụng đời trước mình đã tu. Bây giờ làm lại cái đó thì mình biết cái này nó cũng phải là chưa phải là cứu cánh, mà cái cứu cánh viên mãn nhất của cái người tu á, làm như thế nào đó cho những cái hạt giống tâm thức phù cặn, những cái vọng tưởng điên đảo mình nó là không còn. Những cái cảnh giới mà ngồi chấn động hay quan hệ này kia, nhiều người
cái đau khổ là gì? Khi mà chúng ta ngồi thiền mà gặp cảnh giới đó mà chúng ta đừng có chấp thì nhìn mắt thiền, mà khi mà mình thấy những cái cảnh giới mình cho mình là chứng được cái này được cái kia thì cảnh giới nó không phải là thiền nữa. Đó, cho nên qua cái phần này thì cái đó cũng nhiều người rất là gặp phải. Ở đây thì tiên lên trên này cũng chắc là khi mà chúng ta ngồi thiền thì hay trải qua những cái tướng vàng mà mình nhớ kỹ một điều trong kinh Kim Cang, phàm cái gì có tướng đều là giả dối. Nếu thấy các tướng không phải là tướng, hỏi thêm gì nữa không? Chuyện hỏi thêm thì tôi cho quý Phật tử tặng Phật tử hai cái đĩa, hai cái khác gì? Mỗi người đĩa. Nhặt Bồ Tát Hạnh. Thì quý Phật tử vừa phát rồi xong rồi, quý Phật tử chắc tay ngồi xuống chúng tôi luôn. Bây giờ quý Phật tử chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nam mô Phật.
Nguyện đem